Vâng, cỏ non đã sống chứ không chết. Ba hôm sau, cỏ non bắt đầu thấy đói. Và một tuần lễ sau, tất cả các ống dây thở, giống truyền dịch đều được rút bỏ hết. Cỏ non bắt đầu ăn, bắt đầu nói và cười vui vẻ. Nó nhìn mọi người một cách ý nhị. Có phải em đã làm mọi người hoảng lên phải không? Đừng nói chi, chính em lúc đó cũng rất sợ. Em cứ thấy mình chết, mặc dù không muốn. Em đã cố gắng hết sức mình để được sống. Cỏ non đã nói với Thanh Thanh như vậy, rồi kết luận. Và bây giờ, em rất sung sướng khi đạt được mục đích. Em không chết. Mọi người nhìn cỏ non, cái không khí vui vẻ, phấn khởi lan rộng trên từng khuôn mặt. Không phải chỉ có đám thế vĩ, những người trong Phúc Gia Trang, mà ngay cả bác sĩ, y tá trong bệnh viện Dương Châu, họ cũng đều sung sướng, hãnh diện. Vì đó là một kỳ tích y học. Bác sĩ Ngộ, chủ nhiệm khoa, người trực tiếp chăm sóc và theo dõi bệnh trạng của cỏ non là thích thú nhất. Ông đã từng tuyệt vọng trước cái chết dần của cỏ non. Nhưng rồi cỏ non lại sống, mà hồi phục nhanh chóng mới lạ chứ. Ông đưa hết các bác sĩ chuyên môn trong bệnh viện đến giường bệnh của cỏ non làm một cuộc khám tổng quát. Nội ngoại khoa, rồi tai mũi họng, tiết niệu, thần kinh. Khám xong, ông đi đến kết luận một cách phấn khởi. Tốt, tốt lắm. Trước kia tôi cứ sợ, sau này cỏ non sẽ bị di chứng. Chẳng hạn như ký ức kém, phát âm không rõ, hoặc là tay chân cử động kém linh hoạt, phải sử dụng phép phục hồi chức năng. Nhưng mà bữa nay, sau khi kiểm tra một cách tỉ mỉ, tôi thấy cô bé rõ là may mắn và phục hồi nhanh chóng như một phép lạ. Cỏ non gần như bình thường. Cũng có thể sẽ có một vài di chứng nhỏ nhặt như nhức đầu chẳng hạn, nhưng chuyện đó không quan trọng lắm đâu. Cái may mắn của cỏ non là cô bé còn nhỏ, nên sự tái tạo tế bào và hoạt động chức năng lớn. Cô ta rồi sẽ bình thường. Tôi xin chúc mừng và chia vui cùng quý vị. Sự kết luận của bác sĩ Ngộ làm mọi người quẳng được gánh lo âu đi. Ngay lúc đó, đột nhiên trưởng phòng nhãn khoa là bác sĩ Lâm bước tới. Ông vỗ nhẹ lên vai bà Tịnh Chi, nói: Thưa bà, mấy ngày qua, gần như lúc nào bà cũng có mặt ở bệnh viện. Vì vậy, tôi có dịp quan sát, theo dõi. Tôi biết là bà không phải hoàn toàn không thấy gì cả, mà bà vẫn nhìn thấy mặc dù không rõ ràng. Sự khác biệt của ánh sáng, bóng lờ mờ trước mặt, bà đều có thể ghi nhận được, đúng không? Bà Tịnh Chi hơi giật mình, nhưng không chối cãi. Vâng. Bác sĩ Lâm tiếp. Tôi mới từ Mỹ trở về năm trước, nên tôi có mang theo một số dụng cụ đo mắt tối tân nhất. Nếu bà đồng ý, tôi xin được kiểm tra mắt bà một cách cặn kẽ, xem thử cái hệ thống thần kinh thị giác còn tốt không. Nếu nó chưa bị tiêu hại, thì tôi có thể nghĩ rằng bà có thể chữa mắt được. Chữa bằng cách nào? Ông chứng định tò mò. Bác sĩ Lâm nói: Làm một cuộc giải phẫu nhỏ. Giải phẫu? Có nghĩa là phải mổ? Ông chứng định có vẻ lo lắng. Nhưng làm như vậy, xác suất phục hồi thị giác là khoảng bao nhiêu? Chưa kiểm tra mắt thì chưa thể kết luận được. Bác sĩ Lâm cười nói: Mới cách đây không lâu, có một bệnh nhân đến đây, ông ta bị mù đã 5 năm. Vậy mà qua lần mổ mắt, dù thị giác không khôi phục hoàn toàn, nhưng khi mang kính đặc biệt, ông ta vẫn có thể đánh cờ như cũ. Bà Tịnh Chi chợt lộ vẻ hoảng hốt. Tôi không cần chữa mắt, tôi sợ giải phẫu lắm. Tôi cũng không dám hy vọng, tôi không cần, thế này cũng được rồi. Bà ơi, cỏ non nắm tay bà Tịnh Chi, nó dịu dàng nói. Bà đừng có sợ, lúc đầu nó có đau một chút, nhưng chỉ một chút thôi là nó sẽ hết đau. Nhưng bà nghĩ kỹ xem, được trong sấy sẽ hay biết chừng nào. Bà sẽ rõ được tất cả, bước lên ngạch cửa cũng chẳng cần ai dìu, không cần dùng gậy, không sợ bị té. Mà bà còn có thể nhìn rõ được mặt con, mặt chị Thanh Thanh, anh Vĩ, còn gì sướng bằng chứ. Bà Tịnh Chi ngồi yên, bà vẫn lộ vẻ, sợ hãi. Và Thế Vĩ nhìn bà lão mù trước mặt, đột ngột như ngộ ra. Cái mù lòa kia hình như là một sự cam tâm hơn là định mệnh. Bà Tịnh Chi rõ ràng muốn chối bỏ, không muốn nhìn, không muốn đối diện với thế giới này hơn là đối diện sự thật. Chuyện đó chẳng phải mới xảy ra, mà nó đã bắt đầu từ lúc chiếc quan tài mang thể xác của Nguyên Khải tới. Sự thật đó quá tàn nhẫn, và cần chối bỏ hình ảnh đó một cách hoàn toàn. Thế Vĩ từ lúc rời khỏi ghế nhà trường đến giờ không quan tâm lắm đến tâm lý nhân sinh. Nhưng rồi những chuỗi ngày lưu lạc, nhất là khi đến với Phúc Gia Trang này, Vĩ đã lĩnh hội được rất nhiều thứ. Vì vậy, Vĩ xúc động, bước tới đặt tay lên vai bà Tịnh Chi, nói: "Con thấy thì phu nhân cũng nên vì chúng con, vì mọi người mà chấp nhận một lần kiểm tra mắt xem sao, đồng ý chứ?" Những người đứng ở gần đấy đều tán đồng. Đúng đấy phu nhân ạ. Trước sự mong mỏi của mọi người, bà Tịnh Chi không biết làm sao hơn là ngồi yên. Một tuần lễ sau, kết quả khám nghiệm mắt của bà Tịnh Chi cho thấy không đơn giản như những gì Thế Vĩ nghĩ. Mắt của bà Tịnh Chi vì khá lâu không sử dụng đến nên khả năng phục hồi thị lực chỉ vào khoảng 20%. Nhưng bác sĩ Lâm nói mặc dù chỉ có 20% hy vọng, nhưng ông cũng sẵn sàng tận sức. Ông vẫn kiên trì chuyện chạy chữa cho bà Tịnh Chi. Với đương sự thì sao? Bà Tịnh Chi không sốt sắng lắm, bà nói: "Hãy để cho tôi suy nghĩ lại. Tôi cần phải nghĩ kỹ, xem có nên hay không. Chứ bây giờ tôi sợ quá. À, hay là để bé có non xuất viện đi. Lúc đó mọi người thư thả, rảnh rỗi, rồi hãy đến phần tôi, đừng bức ép tôi quá." "Thôi được, đợi bé cỏ non xuất viện rồi tính, bởi vì chỉ có 20% hy vọng. Còn số nhỏ nhoi đó chẳng làm hưng phấn một ai." Vì vậy, sự trì hoãn của bà Tịnh Chi cũng được mọi người thông qua. Một tháng sau đó, bé cỏ non được xuất viện. Con bé với sức sống dồi dào đã nhanh chóng phục hồi với cái hoạt bát, nhanh nhẹn, vui vẻ cũ. Nó cứ lăng xăng trong vườn hoa, quấn quýt bên chân bà Tịnh Chi và Thanh Thanh. Con bé mập mạp dần. Tiếc một điều là bây giờ trên khuôn mặt nó lại xuất hiện chiếc sẹo lớn. Chiếc sẹo nằm ngay đỉnh trán. Thanh Thanh mỗi lần chạy tóc cho con bé phải kéo bớt tóc xuống để phủ kín một phần cái sẹo kia. Thanh Thanh hơi bất mãn nói: "Khuôn mặt đẹp đẽ thế này mà lại mang chiếc sẹo, tiếc thật." Nhưng cỏ non không quan tâm, nó ghì lấy Thanh Thanh nói: "Em không cần đẹp, miễn sao em được sống mãi bên chị là em vui rồi." Thanh Thanh cảm động: "Cỏ non, em có biết không, tuy chúng ta chỉ là hai người xa lạ, nhưng với em, chị còn thương hơn cả là ruột thịt của mình. Bây giờ thì chị mới hiểu ra, tại sao khi bác sĩ tuyên bố là em không còn hy vọng sống, thì các ý niệm đầu tiên trong đầu chị là, vậy thì ta cũng không thiết sống nữa. Ta sẽ trả thù, và cái ý niệm nung nấu, chị không thiết tha cả với tình yêu của Thế Vĩ." Cỏ non nghe Thanh nói, nó ứa nước mắt chứ không biết làm gì khác. Rồi cỏ non đi học. Cái hôm nó vui lạ lùng. Chúng bạn vây quanh non, chúng không kênh con bé lên, đi một vòng sân trường, vừa đi vừa hét: "Hoan hô cỏ non, hoan hô, hoan hô." Thế Vĩ và Thiệu Khiêm nhìn cảnh đó cảm động. Cả hai quay lại nhìn nhau. Tình bạn sau những ngày giàu sinh ra tử, bây giờ nó quện chặt lấy từng tế bào của hai người. Một thứ tri kỷ sắc son mà không phải chỉ có Vĩ với Khiêm, mà ngay cả giữa Thanh Thanh với Thạch Lựu nữa. Cả đám sáu người như càng ngày càng gắn bó hơn. Nhưng giữa lúc cái không khí đang ngập tràn hạnh phúc đó, một sự kiện mới lại đến. Gần như lúc nào cũng vậy. Cái vui bao giờ cũng khó trường tồn, cũng bị khuấy động khi có xuất hiện của người thứ ba. Chuyện diễn biến vào buổi chiều, một ngày cuối tháng 10. Bây giờ thời tiết đang chuyển sang đông, bầu trời âm u se se lạnh, cây ngô đồng ngoài vườn đã bắt đầu rụng lá. Trong lúc cây phong lại đỏ lá trong vườn, khung cảnh một màu tan tác, nhưng trong nhà họ Phúc thì lại khác. Mọi người đang quây quần trên bàn ăn, cười nói vui vẻ. Ông Chấn Đình nhìn quanh rồi thở ra nói: "Nếu giữ mãi được cái hạnh phúc thế này thì hay biết mấy." Nhưng ngay lúc đó, lão Trường Quý từ ngoài cổng chạy vào thưa: "Bẩm ông, có một cô tự xưng là họ Hoa từ Bắc Kinh đến, ngỏ ý muốn được gặp cậu Thế Vĩ." "Cái gì?" Thế Vĩ nghe nói giật mình, buông đũa xuống. "Ông nói cô ấy họ gì, tên gì chứ?" Ông Trường Quý đáp: "Dạ, nghe nói họ Hoa, có họ rất lạ ở xứ Dương Châu này, chẳng ai có họ đó cả." Thành Thành nghe nói biến sắc, còn bà Tịnh Chi thì có vẻ ngỡ ngàng. Cô ấy đến đây một mình, từ Bắc Kinh ư? Dạ không, đi theo còn có một người vú và một tớ trai nữa. Thế vị đặt chén xuống, đứng dậy bối rối. Quý vị ở đây dùng cơm, tôi ra ngoài xem thế nào. Cỏ Non cũng phóng xuống. Để em đi theo anh với. Ông Trấn Đình nói, mời cô ấy vào nhà trước rồi tính sau. Thế Vĩ ra và đối mặt ngay với Hoa Du Lâm. Hoa Du Lâm cũng đứng đấy, người đầy vẻ phong trần. Bộ áo quần hồng, ngoài có thêm chiếc áo khoác màu đen có thiêu hoa, tay nãy mang trên vai, hai chiếc bím nhỏ tại trước ngực, dáng dấp cao ráo, đẹp gái nhưng cũng thật phong lưu. Thế Vĩ đứng ngẩn ra, sực nhớ lại cái lúc mình bỏ nhà ra đi, con đường đầy rẫy chông gai, vậy mà cô gái vẫn đến được, rõ là thừa can đảm. Lúc đó Vĩ mới sực nhớ ra, Hoa Du Lâm là vị hôn thê của mình, một người vợ chưa cưới và cũng chưa hề gặp qua mặt một lần. Và chợt Vĩ lúng túng. Cô gái cũng nhìn Vĩ, rồi lên tiếng hỏi trước. Anh là Hà Thế Vĩ à? Vĩ gật đầu. Vâng, tôi đây. Còn cô là... Cô gái không trả lời, hỏi vặn lại. Chắc chắn anh là Hà Thế Vĩ chứ? Không lẽ tôi mạo nhận? Vậy thì tốt. Cô gái đáp và ánh mắt hằn lên sự giận dữ. Tôi chính là Hoa Du Lâm đây. Thế Vĩ càng lúng túng khi xác định rõ gái trước mặt là vị hôn thê của mình. Cô ta tìm đến đây làm gì? Phải có mục đích. Vĩ nghe Hoa Du Lâm nói. Các anh Hà Thế Vĩ kia, anh nghe tôi nói này. Anh là con người bất đồng, thiếu suy nghĩ. Anh đang ở Bắc Kinh, không hài lòng với cảnh nhung lụa của mình. Anh nghe đồn về sự tiến bộ của Quảng Châu. Thế là muốn hấp thụ cái mới, anh đã bỏ nhà trốn đi. Anh muốn tìm cho mình một thế giới mới. Nhưng mà anh rõ là một con người ích kỷ, vô trách nhiệm, anh cực đoan. Anh đã làm việc một cách không đắn đo suy nghĩ. Bởi vì anh bỏ nhà ra đi như vậy, người ta sẽ đánh giá thế nào? Có phải anh đã tạo ra nỗi đau của gia đình họ Hà anh và nỗi nhục cho gia đình họ Hoa chúng tôi không? Bản thân tôi, rõ tôi là con người chịu nhiều thiệt thòi oan ức nhất. Người ta đã nhìn tôi bằng cặp mắt thế nào? Tôi đã phải sống một cách khổ tâm cỡ nào trong suốt nửa năm qua anh biết không? Mãi lúc gần đây, nghe nói là anh lưu lạc đến Phúc Gia Trang ở cái xứ Dương Châu này. Và tôi không dằn được, tôi bất chấp gian khổ tìm đến đây. Đến đây không phải vì anh, mà chỉ vì... Anh biết đấy, tôi tuy là đàn bà con gái, nhưng tôi cũng là người... Thà chết chứ không chịu nhục. Thế Vĩ ngỡ ngàng nhìn Lâm. Cái thái độ của nàng làm chàng chết cứng. Vĩ không có một khoảng trống nào để bào chữa cho mình. Du Lâm lại tiếp. Anh chủ trương tự do. Anh tưởng là tôi không cần cái đó chắc. Sao vậy? Anh không đồng ý chuyện cha mẹ đặt đâu ngồi đấy. Anh phủ nhận chuyện hôn nhân của chúng ta. Còn tôi, anh tưởng tôi hài lòng chắc. Anh tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh. Anh tưởng như vậy mình là người trí thức văn minh. Có tư tưởng mới, anh muốn đạp đổ những cái mà anh cho là hủ lậu, phản truyền thống của xã hội phong kiến cũ. Thế còn tôi cũng đâu phải là đứa dốt nát. Tôi cũng được hấp thụ văn hóa mới. Tôi cũng tốt nghiệp từ trường cao đẳng sư phạm. Vậy thì tôi đâu có dở hơn anh. Tôi cũng biết đến quyền lợi bản thân, tôi muốn tự chủ. Tôi cũng không phải là con người hàm hồ. Nói thật với anh, khi nghe gia đình hai bên đặt chuyện chúng mình, tôi cũng đã phản kháng và dự định làm một cuộc cách mạng nữa chứ. Nhưng không ngờ anh lại đi trước một bước. Anh bỏ đi mất. Tại sao anh lại làm như vậy? Anh làm nam nhi chi chí mà có muốn làm gì thì phải rõ ràng, sạch sẽ. Tại sao không dám đối mặt với cha mẹ, tranh luận cho ra lẽ? Anh tự cho mình làm mới, định làm cách mạng xã hội. Vậy sao anh không dám đứng ra đặt thẳng vấn đề với gia đình anh, gia đình tôi để bỏ hủy hôn nhân kia? Anh là chạy trốn, hèn quá, chẳng có một chút gì gọi là dũng khí của đàn ông con trai. Anh rõ là không xứng đáng để được làm chồng tôi. Du Lâm nói liền một hơi, đến bà vú họ Từ đi theo cũng sợ hãi. Bà bước tới, sụp người trước mặt Vĩ năn nỉ. Cậu Vĩ này, chúng tôi đi từ Bắc Kinh đến đây, trên đường đã gặp khá nhiều gian khổ. Lúc ở Bắc Kinh, tiểu thư tôi cũng đã cãi nhau với gia đình một trận rồi. Vì vậy có rất nhiều chuyện bực mình. Tiểu thư tôi đang nóng giận, xin công tử bỏ qua cho, đừng chấp nhất, đừng nghe những gì cô tôi đã nói. Du Lâm quay qua trừng mắt với Vú Từ.
Này Vú, tôi có mượn đâu, tại sao Vú lại nói vậy? Vú định hạ mình năn nỉ hắn à?
Không cần, tôi chẳng cần thiết gì hắn đâu. Bao giờ tôi nói hết chuyện cho hắn rõ là mình sẽ đi ngay, không ở lại đây đâu.
Vú Từ sợ hãi. Nhưng mà tìm được cậu Vĩ đây đâu phải dễ dàng. Bây giờ tiểu thư định bỏ đi, tại sao ta không kéo cậu ấy đi cùng luôn?
Hừ.
Du Lâm chưa kịp nói thì đã có tiếng bước chân và tiếng gậy đi ra. Bà Tịnh Chi và Cỏ Non đang đến. Khuôn mặt bà tái bệch. Bà sợ soạng tìm thấy Vĩ, run giọng hỏi.
Nguyên Khải, Nguyên Khải đâu rồi? Ai đến tìm con đấy? Cô gái này là ai vậy? Bạn của con phải không? Cô ấy nói gì vậy? Tại sao mẹ nghe mà chẳng hiểu gì cả?
Du Lâm kinh ngạc nhìn bà Tịnh Chi, nàng hoàn toàn không hiểu gì cả. Tại sao người đàn bà mù này lại gọi Vĩ là con, với cái tên khác là Nguyên Khải? Phải chăng đây có chuyện mạo danh? Lâm còn đang thắc mắc thì lại thấy Cỏ Non đứng cạnh đó. Khoa tay múa chân ra dấu như bảo Du Lâm đừng nói gì cả. Thế Vĩ thấy bà Tịnh Chi đã ra đến, vội bước tới dìu bà rồi quay sang Du Lâm nói.
Tôi thấy thì tạm thời cô hãy ở lại đây, tất cả những chuyện khác từ từ chúng ta sẽ giải quyết sau, được chứ?
Đúng đấy, đúng đấy. Bà Tịnh Chi không hiểu sao vội vã nói. Cô là bạn gái của con trai tôi, thì cũng là người nhà, cô hãy ở lại đây.
Rồi quay người vào trong, bà gọi.
Nguyệt Nương ơi, Nguyệt Nương, hãy chuẩn bị một cái phòng cho sạch sẽ, để cô nương đây ta nghỉ lại nhé.
Con trai tôi.
Hoa Du Lâm quay lại, lại thấy mấy người nữa xuất hiện. Ông Trấn Đình và bà Nguyệt Nương với thái độ kỳ quặc. Họ như lo lắng một điều gì. Rồi một cô gái khác đứng tựa cửa, với ánh mắt buồn không kém hướng mắt về phía Vĩ. Du Lâm quay trở lại với chàng thanh niên trước mặt, nghiêm giọng.
Anh là ai? Nói thật đi, anh không có quyền mạo nhận Hà Thế Vĩ nhé. Chuyện đó không hay ho gì đâu. Tôi ghét nhất là chuyện cầm nhầm.
Thế Vĩ càng lúng túng hơn nữa. Anh chàng hết nhìn người này, rồi nhìn người khác, không biết phân bua ra sao. Một cơn gió thổi ùa vào phòng, mang đến cái lạnh cho mọi người. Hoa Du Lâm được sắp xếp ở trong phòng dành riêng cho khách ở Hiên Tây Phúc Gia Trang. Vì là khách của Vĩ, nên Lâm được Nguyệt Nương quý trọng. Bà cho gọi gia nhân khẩn trương dọn dẹp phòng, xách hành lý, mang cả nước rửa mặt và thức ăn đến tận phòng cho Du Lâm. Tối hôm ấy, sau khi mọi chuyện lặt vặt đã tươm tất, Du Lâm ngồi trong phòng, bên ngọn đèn dầu nhìn ra cửa sổ. Trăng thật sáng, bất giác nàng nhớ đến Bắc Kinh. Nhưng mà cái không khí ở trong phòng này, đó cũng vẻ thủ hương. Bàn ghế trong phòng là những chiếc ghế trổ được chạm tỉ mỉ. Cả bộ trường kỷ cẩn xà cừ, trên tường là những bức tranh thủy mạc, rồi còn có những chậu lọ cổ bày trong tủ kính. Tất cả những cái đó, bất giác làm Du Lâm ngơ ngẩn. Cái tay Hà Thế Vĩ này, hắn đóng vai trò gì ở đây? Còn chuyện Phúc Gia Trang nữa? Sao có nhiều bí ẩn thế? Du Lâm đang phân vân nghĩ ngợi, thì Hà Thế Vĩ bước vào. Thế Vĩ đã có một sự sắp xếp chuẩn bị nên có vẻ bình thản. Cái cô nàng Hoa Du Lâm này đến đây dù dưới bất cứ một động cơ nào, mục đích gì thì cũng là đại diện cho cả gia đình hai bên, cũng là người mà cha mẹ chàng đã lựa chọn, cũng là tiếng gọi tình thâm. Một bức thư của cha mẹ gửi cho Vĩ khiến chàng xúc động. Lời tỏ bày kể lể của Vú Từ và người tớ trai Tâm Phúc, những đoạn hành trình gian khổ. Vĩ ý thức điều đó vì chàng đã từng trải qua. Do đó, dù có thích hay không, Vĩ cũng không giấu được sự thán phục. Nhất là những lời Du Lâm nói ban chiều cho thấy Du Lâm là một cô nàng bá học, hiểu biết, có bản lĩnh chứ không phải thuộc hạng gái phòng the phong kiến. Và nói chuyện với Lâm, chắc chắn Vĩ sẽ dễ tìm được sự đồng cảm hơn. Tóm lại thế nào thì Vĩ thấy cũng phải phơi bày hết tất cả sự thật. Vì vậy vào phòng, vừa ngồi đối diện với Du Lâm là Vĩ nhập đề ngay. Chàng kể một cách cặn kẽ chuyện mình tình cờ gặp Cỏ Non, Thanh Thanh thế nào, đến Phúc Gia Trang, chuẩn bị cầm chân, rồi chuyện bà Tịnh Chi, ông Chứng Đình, chuyện Thiệu Khiêm, Thiệu Văn, chuyện mở lại trường lập chí.
Tất cả những gì nhớ được, nói được đều nói cả. Riêng chuyện tình yêu giữa chàng và Thanh Thanh, Vĩ Dẫu Kính. Du Lâm vừa ngưỡng trà vừa lặng lẽ lắng nghe. Câu chuyện gần như là thần kỳ, là huyền thoại chứ không có thật. Đôi mày Lâm trâu lại, mãi cho đến khi Vĩ kể hết, Lâm mới thở dài. Thật tình mà nói, nếu Lâm vào cái hoàn cảnh đó, Du Lâm cũng không biết phải tính sao. Vĩ thấy Lâm yên lặng, chàng tiếp. Hoa tiểu thư này. Nhưng Lâm đã gạt ngang. Anh hãy gọi thẳng tên tôi là Du Lâm. Vâng, Du Lâm. Vĩ nói, câu chuyện mới nghe qua đã thấy nó như hoang đường. Nhưng mà tất cả những gì tôi vừa kể đều là sự thật. Và tôi như đã bị cuốn hút vào và không làm sao thoát ra được. Bây giờ Lâm đã thấy rồi, những người ở Phúc Gia Trang này, Lâm hẳn cảm thông được nỗi mất con của bà Tịnh Chi. Và tôi không chỉ là niềm hy vọng, mà cả hạnh phúc của bà. Tôi không có quyền làm vỡ nát thái hạnh phúc mong manh trước mặt của Phúc Gia Trang. Hạnh phúc à? Du Lâm chợt kêu lên. Anh dám coi cái tình trạng này là hạnh phúc ư? Thế Vĩ ngẩn ra, không hiểu Du Lâm định nói gì thì Lâm đã đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng như suy tính. Đôi lúc nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn ra cửa sổ, để cuối cùng mới dừng lại trước mặt Vĩ. Xong, anh đã kể hết cho tôi nghe. Bây giờ thì tôi đã biết trong nửa năm qua anh đã làm gì. Thì ra, anh không thích ở lại thàm Bắc Kinh làm thằng con thật, mà lại thích làm xuống Dương Châu để làm một thằng con giả. Anh không thích trả hiếu cho cha mẹ ruột mình, lại đi trả hiếu cho cha mẹ người khác. Chẳng phải chỉ có vậy, anh còn làm chuyện không công cho người ta. Đám trẻ thất học ở trường cấp 1 Lập Chí, rồi bé cỏ non. Rõ là anh đã được khá nhiều thứ hay ho lắm đó chứ. Lời của Du Lâm làm Vĩ lúng túng. Con người anh rõ là kỳ cục. Chúng ta đi học ngay từ nhỏ đã biết. Phải hiếu thảo với cha mẹ, phải biết yêu thương anh em trong nhà. Vậy màu anh thì quá lung tung. Cha mẹ mình lại bỏ qua một bên, chỉ nghĩ đến người khác. Du Lâm lại nói, giọng lưỡi có vẻ châm biếm, khiến Vĩ bức rứt, phải biện minh. Cha mẹ tôi thì từ xưa tới giờ, cuộc đời vẫn là bình thường chứ chưa hề gặp giông bão hay sóng to gió lớn. Cuộc sống nói chung là quá hạnh phúc. Ở Bắc Kinh, tôi cũng được người ta gọi là thiếu gia, không phải làm gì động đến cái móng tay. Còn ở đây, hai bác ở gia đình họ Phúc gặp quá nhiều cảnh khổ gần như kiệt sức, tình cảnh rất đáng thương, tôi không thể không động lòng. Vì vậy, anh thà là ở lại để làm đứa con giả. Không hẳn như vậy, đó là chuyện tạm thời, tôi nào có ý định lâu dài ở đây đâu. Một lúc nào đó, khi tâm thần của lão phu nhân ổn định, là tôi sẽ ra đi. Có đứa con hiếu thảo như anh bên cạnh, thì đến bao giờ bà ấy mới ổn định tâm thần được chứ? Theo tôi thấy, thì bà ta thà là chịu cảnh mù loà hiện nay, chứ không muốn hoàn toàn tỉnh táo hay sáng mắt để biết được sự thật. Du Lâm này. Lời của Lâm làm Vĩ lúng túng. Vĩ không biết nói sao, chỉ nói. Tôi van cô đừng có lớn tiếng quá. Mình thảo luận nhỏ một tí, để không lão phu nhân nghe thấy tội nghiệp bà ta. Du Lâm nhìn Vĩ. Anh thật tâm lo lắng, thông cảm cho bà lão. Vĩ bức rứt. Vậy chứ cô đã nghe hết câu chuyện rồi, cô vẫn không thấy động lòng ư? Thật ra thì tôi có động lòng, nhưng cái động lòng đó không phải vì gia đình họ Phúc, mà là vì anh. Tôi chưa hề thấy trên đời này có ai là mềm yếu và bình thản như anh vậy. Thôi được, có lẽ tôi cần phải có thời gian để suy xét, nghỉ ngơi. Nói thật cho anh biết, lần này đến Dương Châu là tôi đã nhận lệnh của gia đình hai bên, bằng mọi giá phải áp tải anh về Bắc Kinh. Nhưng với cá nhân tôi, thì tôi chỉ muốn đến đây xem thử anh là nhân vật như thế nào, dung nhan ra sao, có cái gì lẫy lừng mà chẳng coi tôi ra ký lô gì cả. Thế Vĩ thở dài. Ý là cô muốn nói, đến để hỏi tội tôi chứ gì? Không hẳn như vậy. Hoa Du Lâm chớp chớp mắt rồi nói. Tôi không chỉ hỏi tội mà còn kêu án và bắt anh phải phục tùng. Nhưng mà khi tới đây thấy nhiều thứ phức tạp quá, nên trước khi làm chuyện đó tôi thấy cần phải nghiên cứu một cách kỹ lưỡng. Và rồi Du Lâm quay sang nhìn Vĩ, cười. Hãy yên tâm, làm cái gì tôi cũng hết sức bình tĩnh, khách quan, chứ không có hồ đồ đâu. Và cuộc nói chuyện của họ đến đây đã kết thúc. Bên ngoài bóng tối chỏa dăng, đêm đã khuya, Vĩ đã rời phòng Lâm mà tâm sự vẫn nặng nề. Về đến phòng, Vĩ đã thấy Thanh Thanh có mặt trong phòng chàng. Cô nàng có lẽ đã ngồi đây khá lâu. Vừa thấy Vĩ bước vào, Thanh đã tiến tới nhào vào lòng chàng. Từ ngày quen biết nhau đến giờ, Vĩ chưa bao giờ Thanh tỏ ra cảm xúc thế. Anh Vĩ, miệng Thanh kề sát tai Vĩ nói, em xin lỗi anh, ban nãy em đã đứng ngoài nghe lén chuyện của anh với cô Du Lâm đó. Và nhờ vậy em mới biết, em mới thấy là vị hôn thê của anh quả là một nhân vật đáng nể. Vì chính nhờ vậy mà em mới hiểu tại sao người lớn họ muốn môn đăng hộ đối. Em đã nghe chị ấy phân tích và lý luận. Thì ra chị ấy mới xứng đáng là vợ của anh, từ trình độ học vấn đến kiến thức. Ngày xưa vì không biết chị Lâm thế nào nên em mới bình thản, chứ còn bây giờ em thấy thì... Vì vậy em muốn nói với anh là nếu bây giờ anh không còn thương em thì em cũng không dám trách, vì em không dám tranh giành với chị ấy. Thanh Thanh! Thế Vĩ ngạc nhiên đỡ Thanh dậy, nhìn vào mắt người yêu, Vĩ hỏi, em không còn tin tưởng anh à? Làm sao em dám làm chuyện đó? Thanh Thanh lùi lại một bước, nhìn Vĩ một cách buồn bã. Tuy là trước đó em cũng biết chuyện anh đã có vị hôn thê, nhưng mà chuyện đó rất mơ hồ, em chẳng suy nghĩ gì cả. Mãi cho đến hôm nay, khi mà người con gái bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mắt, thì em mới hiểu ra người ta là trí thức, con nhà khuê cát, và đứng trước mặt chị ấy, em mới thấy mình nhỏ bé vô cùng. Bé nhỏ à, đứa bé nhỏ như em cũng có chán vạn người nể phục. Thanh Thanh, em đừng có nghĩ vậy. Trong quá trình bên nhau, chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu thử thách đầy đau khổ. Chúng ta cũng đã từng hạnh phúc. Vậy mà, em vẫn còn chưa tin tưởng anh ư? Em cũng không tin cả bản thân mình. Thú thiệt, sự xuất hiện đột ngột của Du Lâm cũng làm cho anh lúng túng, bất sức. Nhưng cô ấy chưa lung lạc được vị trí của em trong trái tim anh. Chưa đâu em ạ. Thanh Thanh đưa tay lên dụi mắt. Anh đừng có nói những lời đó để an ủi em, để em tiếp tục nằm mơ. Rõ ràng là chị Du Lâm hơn hẳn em. Vào một lúc nào đó, chỉ khiến cho em càng đau khổ thêm. Em sẽ có cảm giác mình bị lừa dối. Lừa dối? Ai lừa dối em chứ? Thế Vĩ bước tới sức mặt đôi vai Thanh Thanh. Nếu em không tin anh thì em hãy đến hỏi Thiệu Khiêm đi, xem anh đã nói gì với cậu ấy. Và Vĩ ôm Thanh Thanh vào lòng, nói, Thanh Thanh, em đừng nghi ngờ gì cả. Thật ra thì nếu luận về học lực, về kiến thức, văn hóa, về thân thế, em không bằng Du Lâm. Nhưng mà em phải biết người anh yêu là em. Anh muốn cưới em làm vợ, chứ không phải một người con gái nào khác. Thanh Thanh lắc đầu. Em không nghe, em không dám nghe đâu. Vĩ bực mình. Thanh Thanh, em không sợ anh giận à? Anh đừng giận, đừng bao giờ giận. Thanh Thanh vội nói. Nhưng anh phải biết là em rất sợ. Em sợ rồi đây, anh sẽ theo chị ấy về Bắc Kinh. Đến đấy anh quên hết, anh không còn nhớ đến cỏ non, phu nhân, đám học trò nhỏ ở trường lập chí, và cả em nữa. Bởi vì những gì chị Du Lâm nói ra, em thấy đều hữu lý hết. Lời của Thanh làm Thế Vị giống như một quả bóng xì hơi. Vâng, Thanh Thanh có lý. Điều gì Lâm nói ra đều hữu lý, đều chặt chẽ, đều làm cho Vĩ bàng hoàng. Tại sao? Tại sao chẳng trả hiếu cho cha mẹ ruột, lại đi báo hiếu với cha mẹ người? Thanh Thanh rất có lý khi sợ hãi. Vĩ chợt hiểu ra, và Vĩ thấy có một áp lực lớn đè nặng trên trái tim mình. Cái áp lực đó theo thời gian càng lúc càng trở nên nặng. Và Du Lâm với sự sắp xếp của Phúc Gia Trang đã tạm thời lưu lại. Nhưng với bản chất hiếu động, Du Lâm không chịu ngồi không. Trong những giây phút rỗi rảnh, Du Lâm đã kể chuyện vãng với Nguyệt Nương, hỏi thăm bé cỏ non và tâm sự với cả bà Tịnh Chi. Du Lâm cũng không bỏ qua trường cấp 1 lập chí. Nàng tò mò đến đấy và với khả năng chuyên môn. Chẳng bao lâu, Du Lâm đã thiết lập được mối dây tình cảm với đám học trò. Nàng cùng chúng vui đùa, dạy chúng hát những bài hát dành riêng cho trẻ con. Chẳng hạn như bài Chúng ta là những người đến từ muôn phương. Chúng ta đã gặp nhau dưới một mái trường. Không có gì vui hơn là làm được bạn bè với nhau.
Bạn là nam sinh, tôi là nữ, nhưng học chung cùng một lớp. Chúng ta có tình thương của thầy, không khác gì tình yêu của cha mẹ. Mây trắng vẫn trôi trên trời cao, bầu trời vẫn xanh, cỏ cây đậm màu. Tình thầy trò ta mãi vững bền cùng trời đất. Mặc dù thời gian trôi như nước qua cầu, cánh buồm vẫn căng với gió. Và chúng ta ngồi đây hát ca, mừng cho cuộc đời hạnh phúc. Chẳng còn chia ly, chẳng còn buồn khổ. Mãi mãi sau đây sẽ không bao giờ quên những ngày này.
Đám học trò thích Du Lâm vì Du Lâm dạy cho nó hát. Gặp Du Lâm ở đâu, chúng cũng luôn gọi miệng là cô. Cái tình cảm chúng dành cho Du Lâm làm cả Khiêm phải ngạc nhiên.
Khiêm nói với nữ Vĩ: "Này, vị hôn thê của anh quả là kỳ nữ đấy. Muốn thu phục được nhân tâm kiểu cô ấy không phải dễ dàng đấy."
Nói xong, như Vĩ nghĩ ra điều gì, chợt Khiêm nắm lấy ngực áo Vĩ nói:
"Này này, anh đã báo cáo cho vị hôn thê anh biết chuyện giữa anh và Thanh Thanh chưa? Nếu anh ngại, anh không nói thì tôi sẽ đại diện anh nói cho."
"Làm gì vội vã như vậy?" Thế Vĩ đẩy tay Khiêm ra nói: "Anh không thấy là Du Lâm không có lấy một giây phút rảnh rỗi à? Nhưng Du Lâm là cô gái thông minh. Cô ấy đã nói với tôi là bây giờ đang thu thập bằng chứng để lập cáo trạng. Thì dù tôi không nói, cô ấy ở lại Phúc Gia Trang thì chỉ trong vài ngày là rõ tất."
"Vâng, cái mà Vĩ nói không phải là vô lý, vì chỉ cần nhìn thái độ của Thanh Thanh là Lâm đã nghĩ ra.
Trong bất cứ tình huống khi có mặt Vĩ là ánh mắt của Thanh Thanh không bao giờ rời Vĩ. Bên cạnh đó, bà Tịnh Chi gọi Vĩ là con trai, mà miệng lại luôn gọi Thanh Thanh là dâu con. Và còn nữa, cỏ non nói bất cứ điều gì cũng ghép đôi Thanh với Vĩ. Bấy nhiêu đó chưa đủ để Du Lâm kết luận, nhưng Du Lâm vừa để trong lòng không nói ra.
Một buổi tối mấy hôm sau, khi Du Lâm vào phòng sách của ông Trấn Đình, giữa lúc ông ấy đang nói chuyện với Thế Vĩ về chuyện Bắc Hải của cỏ non, ông cho biết đã cho người đến khắp nơi tìm Lý Đại Hải mà ông vẫn biệt vô âm tín. Ông không dám tiết lộ ra sợ cỏ non buồn. Sau đấy còn đề cập đến Hoa Du Lâm. Ông Trấn Đình thắc mắc không biết Lâm sẽ còn ở đây bao lâu, rồi sự việc sẽ diễn biến thế nào. Ông sợ rồi bà Tịnh Chi sẽ biết sự thật và bà ấy sẽ buồn.
Giữa lúc hai người nói với nhau chuyện đó thì Du Lâm bước vào.
"Thưa bác."
Du Lâm nhập đề ngay không khách sáo.
"Bác có thấy là bác, anh Thế Vĩ, Thanh Thanh, cỏ non và Nghiệt Nương nữa đều đang âm mưu làm một chuyện tàn nhẫn nhất không?"
Ông Trấn Đình ngạc nhiên.
"Cái gì? Bác tàn nhẫn? Tại sao cháu lại nói như vậy?"
Du Lâm phân tích. "Đúng, bác hãy suy nghĩ xem có đúng không. Cả đám người tụ nhau lại và dung túng cho các hành vi trốn chạy sự thật của bác gái. Điều đó có đúng không? Nội cái chuyện mù là cũng đã là cái cớ chạy trốn rồi. Nhưng nếu để ý kỹ, bác sẽ thấy rõ là mắt bác gái có mù, nhưng trái tim của bác ấy lại không mù. Vì vậy, đúng ra mọi người ở đây có thể ngăn chặn được cái hành vi đó. Nhưng ai ai cũng không muốn, cũng sợ. Và mượn cớ là vì thương hại để cho tình trạng giả dối đó tiếp diễn. Và chẳng những tình trạng sức khỏe vật chất của bác gái bệnh hoạn suy yếu, mà tinh thần cũng chẳng khỏe mạnh gì. Hỏi như vậy là tốt hay là bất hạnh?"
Thế Vĩ sợ ông Trấn Đình buồn vội nói:
"Du Lâm, cô đừng nói như vậy. Những điều cô nghĩ chúng tôi cũng đã từng phân tích qua."
"Vậy thì càng bậy hơn. Sao đã phân tích rồi mà còn để tình trạng kéo dài? Có phải là sẽ khiến nó tồi tệ hơn không?"
Rồi Du Lâm lắc đầu nói:
"Sự lường gạt đầy thiện ý này không hay đâu. Nó giống như tiếp tay cho bác gái đào sâu cái hố để ẩn thân, cô lập mình trong đó. Vì vậy, tốt nhất là ngưng lại. Không những thế phải kéo bác ấy ra, để bác ấy phải đối diện sự thật. Mà chuyện này sớm muộn gì cũng phải làm thôi. Chứ không lẽ anh Thế Vĩ đồng ý cả đời ở lại đây để đóng vai Phúc Nguyên Khải mãi ư?"
Lời của Du Lâm làm Thế Vĩ giật mình. Đó là sự thật, là vết thương đau nhói trong tim Vĩ.
Ông Trấn Đình cũng lặng im không biết ứng phó ra sao. Thật lâu ông mới lên tiếng:
"Vâng, rõ ràng là vì thương bà ấy mà chúng tôi đã làm chuyện dại dột. Không phải là tôi không biết. Ngay từ đầu tôi đã chống đối chuyện để Thế Vĩ đóng vai Nguyên Khải. Tôi đã phản đối một cách dữ dằn. Nhưng rồi sau đấy không biết nghĩ sao tôi lại thỏa hiệp. Không phải chỉ vì tôi thương hại vợ tôi, mà còn có lẽ vì..."
Bây giờ tôi đã già, tôi đã suy yếu. Chuyện Thế Vĩ mang bé Cỏ Non và Thanh Thanh đến đây, chợt nhiên như khơi dậy trong tôi cái lòng hạnh phúc, cái ấm cúng gia đình mà đã lâu ngủ yên trong lòng. Lý trí tôi luôn mờ đi. Vậy thì chuyện này không phải chỉ vợ tôi, mà cả tôi cũng đang tự lừa dối mình. Đây là lần đầu tiên ông Trấn Đình bộc bạch tâm sự sâu kín của mình. Cái dáng dấp cứng cỏi bề ngoài, nhưng trái tim lại mềm yếu bên trong. Thế Vĩ nghe và cảm động một sự thật chua xót. Du Lâm đang yên lặng lên tiếng. Tôi chỉ cần ở lại đây ít lâu và sẽ quay về Bắc Kinh. Riêng về Thế Vĩ, anh có định ở lại đây hay theo tôi về Bắc Kinh thì tùy anh, bởi vì đây là một vấn đề khác. Nhưng tôi cũng mong là anh nên suy nghĩ cặn kẽ, xem những gì mình đã làm có một giá trị tương đối nào không, hay là lợi bất cập hại. Và Lâm không đợi phản ứng của Vĩ, nàng cúi đầu chào ông Trấn Đình rồi lui ra ngoài. Còn lại, ông Trấn Đình và Thế Vĩ nhìn nhau, chẳng ai nói một lời nào cả. Sự phân tích của Du Lâm khiến cho từng cá nhân trong Vốc Gia Trang không còn lý do tránh né sự thật nữa. Thế Vĩ là người bị rây rất nhiều nhất. Và sau nhiều ngày suy nghĩ, chàng quyết định sẽ lợi dụng dịp nghỉ Tết sẽ quay về Bắc Kinh một chuyến. Và khi đã quyết định rồi, thì cái tình cảm nhớ nhà, nhớ cha mẹ lại ùn ùn kéo tới. Vĩ không làm sao tới lui được. Bên cạnh đó, giữa Thanh Thanh và Du Lâm chuyện phải giải quyết dứt khoát, chứ không thể nhập nhằn mãi được. Vĩ nói với Thanh Thanh, em biết không, anh phải quay về Bắc Kinh, bởi vì chỉ có về đấy, chuyện của anh và em mới được hợp thức hóa, mới danh chánh ngôn thuận. Đến Bắc Kinh, anh sẽ kể rễ rõ ngọn ngành cho cha mẹ anh biết là người con gái mà anh yêu có tên là Thanh Thanh, và anh muốn cưới Thanh Thanh làm vợ. Riêng về Hoa Du Lâm, cô ấy toàn quyền tự do, cô ấy có thể lựa chọn hạnh phúc theo ý mình. Mọi chuyện phải được giải quyết rốt ráo, bằng không để tình trạng này kéo dài, vừa khổ chúng ta lại vừa bất công với Du Lâm. Vì vậy anh phải về, em phải để anh đi giải quyết xong việc là anh sẽ quay về với em. Thanh Thanh cúi đầu yên lặng. Cái mà Thanh Thanh sợ hình như nó đã đến. Vĩ hỏi, thế nào? Thanh Thanh suy nghĩ một chút, nói, anh cho em theo về Bắc Kinh với. Lời Thanh Thanh làm Vĩ giật mình. Không được, bây giờ chưa được. Tại sao? Thanh Thanh đỏ cả mắt. Chuyện là chuyện của cả hai thì phải cả hai giải quyết chứ. Chưa được, như vậy là hấp tấp quá. Vĩ nói, Thanh Thanh, em cần phải biết cái phong cách gia đình anh. Cha mẹ anh từ xưa đến giờ sống một cách nguyên tắc, họ rất là bảo thủ. Ngay hiện tại, ba mẹ anh còn chưa biết chuyện anh ở đây lại có em. Với họ thì Hoa Du Lâm mới là con dâu chính thức. Nếu bây giờ đột nhiên anh đưa em ra mắt, rồi nói là anh cưới em chứ không cưới Du Lâm, có phải là anh đã tuyên chiến với họ rồi không? Và như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ thất bại. Thanh Thanh suy nghĩ. Vĩ có cái lý của chàng, nên dù không vui cũng không nói gì cả. Vĩ lại tiếp lời. Em hãy suy nghĩ kỹ đi, cái gương của nhà họ Phúc vẫn còn sờ sờ trước mắt. Chuyện của Phúc Nguyên Khải và Chu Nhược Lan, nếu chúng ta không hành động một cách tỉnh táo, anh có thể sẽ biến thành Nguyên Khải thật sự, và em sẽ là Nhược Lan đấy. Không, không có thể như vậy được. Thanh Thanh đau khổ nói, rồi ngước lên nhìn Vĩ. Anh đừng có nói những lời xui xẻo đó, vì anh không phải là Nguyên Khải. Anh rồi sẽ sống trăm tuổi, mãi lúc tóc bạc đầu. Còn em cũng không phải là Nhược Lan. Thôi được, anh không nói nữa. Từ đây về sau, anh sẽ không nói nữa. Thế Vĩ nắm lấy tay Thanh Thanh rồi an ủi. Thanh Thanh, em cần phải lý trí một chút. Chuyện chúng ta tạm thời chia tay là cần thiết, vì nó sẽ đánh đổi lại cái hạnh phúc lâu dài. Em thấy đúng không? Suy nghĩ kỹ đi. Chuyện anh đi lần này cũng không phải là không trở ngại lại. Anh hứa với em, lâu lắm là một tháng, thanh toán việc xong là anh quay lại ngay. Em cứ ở Phúc Gia Trang này chờ anh nhé. Thanh Thanh ngước mắt buồn nhìn người yêu. Anh Vĩ, thật ra thì em cũng không ganh tị chuyện anh có Hoa Du Lâm. Chị ấy là người tới trước. Em chỉ cần chị ấy chấp nhận là em có thể thế nào cũng được, tỳ thiếp hay tôi tớ gì cũng không quan trọng. Miễn em được yêu anh, ở gần anh.
Thanh Thanh, sao em nói vậy được chứ?
Thế Vĩ giật mình, siết chặt Thanh hơn. Em đừng đem những chuyện tầm thường đó ra để ru ngủ dục vọng của anh. Anh làm sao có thể chấp nhận đề nghị đó? Cuộc sống đa thê chưa hẳn là cuộc sống hạnh phúc. Rồi còn Hoa Du Lâm nữa. Con người tiến bộ đó làm sao chấp nhận một cuộc hôn nhân như vậy? Thanh Thanh ngồi yên, Vĩ lại nói. Anh đã thấy rất nhiều đại gia đình có quá nhiều tỳ thiếp. Họ sống nào có hạnh phúc đâu. Sự bất hòa giữa bà này với bà nọ, rồi chuyện tranh năng. Kết quả là người chồng lúc nào cũng phải xử kiện. Anh không muốn làm chủ nhân những gia đình như thế. Vả lại, bây giờ hình ảnh em đang ngập tràn trong trái tim anh. Anh còn đâu có chỗ nào để chứa thêm Hoa Du Lâm nữa chứ.
Nhưng mà... Thanh Thanh có vẻ lo lắng. Chỉ sợ anh vừa về đến Bắc Kinh, đối diện với cha mẹ, với gia đình của chị Du Lâm, là anh không nói được gì cả. Có thế nào thì cũng phải để anh đi thử mới biết. Anh cũng rất hiểu nỗi khổ tâm của người chờ đợi. Nhưng đâu phải chỉ một mình em. Xa em anh cũng nhớ lắm chứ. Nhưng mà đây là chuyện bắt buộc. Muốn có được hạnh phúc lâu dài phải thì tạm thời xa nhau. Thanh Thanh, em phải biết là anh không muốn làm vợ chồng tạm bợ với em, mà anh muốn chúng ta ở nhà với nhau cả đời.
Trọng từng giây bên chàng. Nàng sợ chỉ một hơi hỏng nhỏ, hạnh phúc sẽ giống như cánh chim vụt bay và không trở lại.